Xin mời mọi người cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Nam mô Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Không Chứng Minh. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học Tịnh Không Pháp Sư Gia Ngôn Lục. Hôm nay đến cái mục nói rõ các pháp tu trì. Phật nói ra rất nhiều pháp môn, không phải là Phật muốn nói như vậy, mà vì tất cả chúng sanh căn tánh khác biệt, sở thích khác biệt, cho nên là Phật nói ra rất nhiều pháp để phù hợp với tất cả các pháp, các căn tánh của chúng sanh. Nhưng chúng ta học Phật thì chúng ta phải biết chọn lựa. Ta không biết chọn lựa thì ta phải nghe lời Phật, nghe lời các bậc tổ sư đại đức đã dạy. Thế gian này chúng ta sống là nhờ phước. Nghe nói nhờ phước, thế thì người người đi tìm cầu, cầu xin phước mà không đúng cách. Cầu cái kiểu mà muốn ăn quả chứ không có trồng cây. Nhưng mà tà ma, ngoại đạo, gọi là thỏa mãn cái sự tham cầu một cách trái nhân quả như vậy. Mà có thật đâu. À, chỉ là huyễn hoặc, giả tạo. Nó giả tạo như thế nào? Giả tạo giống như là hoa được soi trong gương, trăng nó soi ở dưới đáy nước. Giả tạo như vậy. Trong bài Hòa Thượng nói, xưa nay trong và ngoài nước không có một người nào không mong cầu phước huệ. Kỳ thật phước huệ là đầy, là vốn đầy đủ ở trong chúng sanh chúng ta, trong tự tánh vốn vĩ là đầy đủ một cách viên mãn. Không phải đầy đủ một cách bình thường, mà đầy đủ một cách tròn đầy, không thiếu. À, vì sao hiện tại phước huệ của chúng sanh chúng ta không có? Phật nói với chúng ta là có hai loại chướng ngại làm cho nó bị chướng ngại mất đi rồi. Chính là phiền não, chướng ngại, sở chi chướng ngại. À, suốt ngày tôi sống trong phiền não, có sống trong cái trí tuệ đâu. Nên làm sao mà nó phát khởi được.
và cái gọi là cái biết của mình, cái sợ biết gọi là cái biết của mình đó, nó chướng ngại mình. Rồi sợ chi đó. Cái biết của mình nó chướng ngại mình, cái phiền não của mình nó chướng ngại mình. Hai thứ này nó chướng ngại mất đi cái tự tánh thanh tịnh của chính mình. Nó chướng ngại được cái trí tuệ tròn đầy của chính mình. Rõ ràng chúng ta thấy một người mà phiền não vậy thì làm việc như thế nào? Còn một người đang không có phiền não, tâm đang tự tại an vui thì làm việc như thế nào? Phiền não thì chướng ngại phước đức, sở chi thì chướng ngại trí tuệ. Câu này, đọc đến câu này, chúng ta liền rõ, hiểu rõ. Phiền não chướng ngại phước đức, rõ ràng phiền não lên, đập phá, thiêu đốt hết tất cả lửa, gọi là gần công đức của mình đã làm rồi. Có người hôm trước tôi nghe ai nói này, hết rồi, này không còn gì. Tại sao vậy? Mới bị chọc giận cho nên là tâm bành lục tặc nó nổi lên này. Hết rồi, hết công đức. công đức tu bấy lâu nay hết rồi. Đấy. Rõ ràng là phiền não chướng ngại phước đức. Còn sở chi chướng? Sở chi thì chướng ngại trí tuệ. Mình cứ cho rằng cái biết của mình là thật biết. Cái biết của mình là hơn cả Phật Bồ Tát nữa kìa. Là chúng sanh mình ngông cuồng đến như vậy đấy. Đừng nói rằng mình biết hơn thầy mình, biết hơn cha mẹ mình. Chưa đâu. Mình dám táo tợn là mình cho rằng mình biết hơn cả Phật nữa kìa. Cái điều này thì phải quán chiếu và chiêm nghiệm mới thấy ra được. Chứ nghe nói thì chưa cảm nhận đâu. Quán chiếu và chiêm nghiệm mới thấy được rằng mình cho rằng cái biết của mình là hơn tất cả đấy. Và thật nói, cho nên chỉ cần có thể phá trừ hai chướng này thì phước đức và trí tuệ liền hiện thị. Hai chướng này làm sao để phá trừ? Và thật nói, hai chướng này làm thế nào để phá trừ? Phải nương vào tu đức. Tu đức là gì? Là phải tu hành đấy. Phải nhờ vào cái sự tu hành. Không tu thì không thể nào phá trừ được. Phước huệ vốn dĩ là tánh đức. Nếu như không có tu đức thì phước huệ của tự tánh không thể hiện tiền. Chỗ này Hòa Thượng giải thích cho chúng ta nghe rất là rõ. Phước đức, trí tuệ từ nơi tự tánh. Mà nếu như không có nhờ cái năng lực tu hành thì nó không thể nào hiện tiền. Thí dụ như bây giờ chúng ta muốn có phước, vậy thì ta phải tích cực tu phước. Nghe đến tu phước thì mọi người nghĩ ngay đến là phải dùng tiền. Là sai rồi. Tài vật nó có hai thứ là nội tài và ngoại tài. Ngoại tài là tiền của vật chất. Còn nội tài là năng lực. Là tài nghệ của chúng ta. Rõ ràng mọi người thấy Tôi xuất thân từ bần cố nông mà. Cha mẹ nghèo khổ. Nó nghèo khổ thì không nghèo khổ lắm. Nhưng mà nông dân gọi là chính hiệu luôn. 3 giờ sáng là phải ra đồng, 8 giờ tối mới về tới nhà. Ngày xưa tôi thấy ba tôi lúc nào cũng vậy. Thế thì nếu dùng tiền để mà bố thí thì tiền ở đâu mà bố thí? Tôi vừa học được chút đỉnh thì tôi đã nghĩ ngay đến chuyện phải đem cái học của mình để truyền tải cho người vô điều kiện. Thế thì nhờ vậy mà cái học của mình nó được gọi là tái tạo. Càng dạy thì càng xấu hơn. Mình càng dạy thì cái năng lực học của mình được nâng cao hơn. Rồi mới học được chút đỉnh thì lại thấy những cái đĩa hòa thượng hay quá. Nghĩ ngay đến cái việc phải dịch ra để cho nhiều người biết. Đơn thuần là chỉ dịch ra để cho nhiều người biết. Trước đây đâu có đánh vi tính đồng, chỉ viết bằng tay thôi đó. Tôi viết một cả ngày là nó mốt cả, nó hằn mốt cái đầu ngón tay này rồi. Tại vì từ nhỏ không có được rèn chữ, cho nên cũng viết chữ như cua bò. Thế mà phải cầm cái bút rất là chặt để viết. Tôi nhớ là tôi viết 10 mấy cuốn tập 100 trang. 10 mấy cuốn. Thì đó là tích cực bố thí nội tại. Cho nên chúng ta đừng nghĩ nói đến việc tu đức, tu phước thì phải bố thí đến tiền. Nghĩ đến tiền thì mọi người sẽ cảm thấy rất là khó. Không, tôi hoàn toàn không xuất phát từ ở tiền, mà hoàn toàn là xuất phát từ ở nội tại. Tu phước thì phải bố thí, tu đức thì phải tu hành, đem cái pháp để mà mình phải hạn chế những cái tập khí phiền não của mình. Làm thế nào để đối trị nó? Phải đuổi cùng giết tận nó. Đối với tập khí. Tài sắc danh thực thì địa ngục ngũ đều căn. 5 thứ này là căn nguyên của địa ngục. Mà vẫn dần già, vẫn dễ vui với nó, thì nó sai sử mình thôi. Cho nên cái câu mà người xưa dạy chúng ta, với người thì ta phải khoan dung đến 3 phần. Còn với tập khí phiền não của mình thì phải đuổi cùng giết tận. Không để nó manh nha, giấy khởi. Tối qua tôi phải dạy phiên dịch. Cho nên tôi phải 10 giờ mới ngủ. Ngủ tới điện thoại reo mà mình điện thoại reo mà nó giờ này xong điện thoại nó reo, điện thoại nó reo làm phiền vậy. Mình thấy không? Ý niệm đầu tiên là mình thấy mình bị làm phiền, đang ngủ mà tại sao giờ này mà điện thoại reo. Ý niệm đầu tiên thì ý niệm khác đánh bạc nó liền, chuông reo đấy. Hả? Mình thấy không? À, tập khí của mình đáng sợ chưa? Tôi nói cho mọi người biết là tôi ở đây Từ ngày tôi ở đây đến giờ chưa có lần nào mà tôi ngủ quá 4 giờ mà. Bao lâu rồi? Gần 15 năm rồi đấy. Vậy mà nó vẫn như vậy đấy. À, vậy thì mình thấy với cái tập khí của mình mà mình không có đuổi cùng giết tận thì mình bao giờ để có thể khắc chế được nó đây. Cho nên tu phước thì phải bố thí ngoại tài hay nội tài, mà nội tài quan trọng hơn. Cái phước mà của cái nội tài nó lớn hơn là ngoại tài. Còn tu đức thì phải đối trị tập khí phiền não của mình. Tài sắc danh thực thì phải đối trị nó. Danh vọng lợi dưỡng phải đối trị nó. Tự tư tự lợi phải đối trị nó. Tham sân si mạng phải đối trị nó. Cho nên cái chữ tu đức ở đây chúng ta phải hiểu cho rõ. Hiểu rõ rồi thì mới biết cách làm chứ. Không biết hiểu rõ thì làm sao mà biết cách làm. Hòa Thượng nói, ở trên kinh Quán Vô Lượng Thọ, dạy người trước tiên phải tu học tam phước. Chúng ta chân thật có thể tin tưởng, có thể tường tận cái đạo lý này, chịu phát tâm đi tu học. Và thằng nói cái chi kiến này chính là trí tuệ chân thật. Chịu nỗ lực đi làm thì người này liền có phước. Ấy, Hòa Thượng nói trên kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta bắt đầu từ tịnh nghiệp tam phước. Thì cái phước đầu tiên chúng ta đã thường nghe mà, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, tu mười nghiệp thiện. Ở thế gian này nghe câu mà phụng sự sư trưởng đó, thế thì lo đi phụng sự, mua đủ thứ đồ, sắm đủ thứ cách để mà phụng sự. Và thật nói chỗ này là y giáo phụng hành, nghe lời dạy mà làm theo mới là phụng sự. Còn cơm gạo áo tiền vật chất hả, mình có thứ gì thì mình tặng cho thầy mình thứ đó, mà cũng không phải là quá nhiều. Nhưng mà thế gian này người ta giải thích khác. Tại sao giải thích khác? Tư lợi cho nên mới giải thích khác. Hòa Thượng nói tam phước mọi người đều biết. Tại vì sao không làm được? Biết rõ đó, mà tại sao không làm được? Và thường nói bởi vì nhận biết chưa đủ. Nhận biết chưa đủ là gì? Là bởi vì không có trí tuệ. Cho nên chúng ta có được một phần nhận biết thì chăm chỉ nỗ lực mà đi làm một phần. Có hai phần nhận biết thì tự nhiên sẽ làm được hai phần. Người mà hoàn toàn không chịu làm thì chính là người phước và huệ đều không có. Do đây có thể biết, ở trên mặt tu đức mà nói, tu phước cùng tu huệ là hai thứ để phải tương, gọi là tương bổ tương thành. Phước huệ phải tương bổ tương thành. Nhà Phật chúng ta có câu là gì? Phước huệ song tu. phải tu phước và tu huệ. Hai thứ này phải đồng đẳng. A-la-hán mà không có phước thì đi khất thực cũng vẫn là bình ba không đấy. À, nghe không ai cho. A-la-hán là đã có thần thông, đã đạt đến lậu tận thông. À, thế mà A-la-hán mà tu huệ không thì đã đạt được đến gọi là lậu tận thông. Nhưng mà đi khất thực không ai cho. Cho nên nhà Phật chúng ta có câu là gì? Phước huệ song tu. Tu phước và tu huệ. Ở trên kinh Phật thường dạy chúng ta thọ trì, đọc tụng, duy người diễn nói. Đây đều là dạy người chân thật tu hành. Đặc biệt là vì người diễn nói. Diễn là biểu diễn, là dạy chúng ta phải làm ra để cho người khác xem. Nói là vì người giảng giải, khuyên người học Phật. Cho nên diễn là thân giáo, nói là ngôn giáo. Trong cái thời kỳ mạt pháp này, trên kinh Phật nói chúng sanh can cường năng hóa. Chúng sanh can cường năng hóa, vậy thì cần phải làm ra những cái tấm gương, làm ra những cái chuẩn mực để cho người ta xem. Thật ra mấy năm nay mọi người thấy tại sao tôi phải tích cực trồng rau để đi tặng, rồi bây giờ tích cực làm đậu để đi tặng chứ gì, làm ở tấm gương gọi là chia sẻ tặng cho nhau. Hòa thượng dạy chứ ai, hòa thượng nói tặng quà nhiều người ta sẽ thích. Mà khi người ta thích rồi thì sao? Người ta sẽ quan tâm đến cái việc của mình làm. Người ta mới thấy nghĩ, ồ sao mấy người này cho không vậy? Thì khi người ta tìm hiểu mình, biết mình là người học Phật, họ nói, ồ, học Phật tốt như vậy, thế thì họ tìm đến học Phật thôi. Chúng ta nghe thì Thái nói đó, cuộc đời cần phải có những tấm gương. Mà thật vậy, bản thân tôi đây cũng nhờ một cái tấm gương của Hòa Thượng. Cho nên mới cố gắng học theo, làm theo. Chứ nếu không có tấm gương của Hòa Thượng thì chắc có lẽ là cuộc đời này cũng giống như bao nhiêu người thôi, cũng tranh danh đoạt lợi, cũng sẽ là hại mình, sẽ là hại người để lợi mình. Đó là chuyện bình thường. Cho nên Hòa Thượng nói đặc biệt là phải chú trọng đến vi nhân diễn thiết, hay vì người mà diễn nói. Diễn là biểu diễn, là làm ra cái chuẩn mực, cái khuôn mẫu. Còn nói là để giảng giải. Giảng giải những cái mình đã làm. Giảng giải những cái mình đã thật làm. Chứ không phải giảng giải cái kiểu mà đàm quyền thuyết diệu. Nhưng mà thế gian này thì chúng ta thấy đàm quyền thuyết diệu thì nhiều lắm. Đàm quyền thuyết diệu nói thì qua trời rơi rụng đấy, nhưng mà làm thì không làm. Có nhiều người nói, sao thầy nói nhiều về thầy quá? Thì nói cái mình đã làm cho mọi người thấy chứ. Làm thử đi. À, chưa hôm qua, tôi chất đồ đầy trước. Một thùng cải. Nó tốt gì nè. Một trái mướp nó to chắc gần 2 kg. Rồi cả chuối sấy khô mới vừa ra lò. Chứ chỉ tặng. À, ở cái chỗ nhỏ bé thế này mà. Rau thôi. Rồi mướp. Rồi. À, tặng xoài nữa. Tặng mật ong nữa. Có thứ gì đem đi tặng thứ đó. Mấy ngày nay mới có sấy khô mới có mà. Mới có 120 kg chuối chứ mấy. 120 kg chuối tươi chắc bây giờ cũng được trên 30 kg chuối khô. Đóng thùng sẵn rồi, vô túi sẵn hết rồi. Chờ đem đi tặng chứ không phải đem đi siêu thị đâu. Để đi bán mà chờ đem đi tặng. Làm thử xem. Cho nên chúng ta thấy cái chữ diễn này nó không phải đơn giản để mà diễn đâu. Làm thật chứ không phải giống như diễn tuồng. Không phải làm cho dễ coi mà làm thật. Và thật làm. Làm cái tấm gương, làm cái biểu pháp. Rõ ràng đấy, mình làm đây là gì? Là Phật dạy mình mà. Hòa thượng dạy mình mà. Quay rảnh diện xưa. Vì người diễn nói. À, diễn là biểu diễn. Nói là nói ra những cái chúng ta đã biểu thật biểu diễn. Nói ra chúng ta thật là. Hòa thượng nói. Đúc kết lại của cái người học Phật chúng ta này. Đúc kết lại cái việc mà chúng ta học Phật. Là gì? Là ở chỗ định huệ. Làm thế nào để có được định huệ? Thì ở trên Kinh Kim Cang đã nói rõ ràng cho chúng ta. Bất thủ ư tướng như như bất động. Không chấp ở nơi cái thấy mà ta đã làm. Làm tất cả những việc cần làm mà không dính mắc cái nó. Tâm mình nó không có bị động. Cho nên cái định ở đây là gì? Định chính là như như bất động. Tâm thanh tịnh rồi thì mới có định. Tâm không thanh tịnh thì làm sao mà có định? Và thầy nói định chính là như như bất động. Chứ huệ chính là bất thủ ư tướng, không có dính ở tướng. Chứ huệ là trí tuệ. Hả? Tại sao ta không dính vào các tướng? Vì ta biết nó là giả, nó không thật. Trong nhà Phật có một cái thí dụ rất là hay. Hả? Hoa ở trong gương. Cái gương mình để, mình thấy cái hoa trong gương, trong kính. Trăng ở dưới, trăng ở trong nước. Biết rõ nó là không thật thì làm gì mà chấp lấy nó. Vì chúng ta chưa biết rõ được nó cho nên chúng ta vẫn chấp nó, dính mắc nó. Chúng ta hiểu rõ rồi, dần dần chúng ta sẽ tan dần. Chúng ta biết rõ cái thân này là vô thường. Rồi ta cũng sẽ bớt dần đến cái sự dính mà chấp mắt nó. Bằng cách là gì? Chúng ta thấy nhìn lại chung quanh ta. Chết hết rồi. À, chết đâu hết. Chỉ còn mình ta đây. Rồi đây ta cũng chết. Thế thì ta sẽ cảm thấy cái chết nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, phải có cái, có được cái trí tuệ thì chúng ta mới nhìn thấu được mọi việc, để không, để không dính mắc nó. Cho nên chỗ này hòa thượng nói định chính là như như bất động, huệ thì chính là bất thủ ư tướng, là không, không dính vào tướng, không chấp mắc nó. Vì sao vậy? Biết nó không thật. Ở trong kinh Kim Cang Phật dạy Tu Bồ Đề, quan trọng nhất chính là hai câu nói này. Hai câu nói mà Phật dạy Tu Bồ Tát, Tu Bồ Đề. Như như bất động, bất thủ ư tướng. Chúng ta có thể dùng hai câu nói này để phản định tỉnh, kiểm điểm chính mình. Và thầy nói chúng ta có thể dùng hai câu nói này mà Phật dạy cho Tu Bồ Đề, để phản tỉnh, để kiểm điểm chính mình. Có trí tuệ hay không? Có công phu hay không? Công phu nhìn thấu, thấy sự rõ thì mới không dính ở tướng. Cho nên hòa thượng nói nhìn thấu rồi mới buông xả, chứ không nhìn thấu làm sao buông xả. Nhìn thấu cái sự việc cũng giống như là cái câu thơ mà người đi rồi sẽ đến phiên ta. Nhìn thấu cái chỗ này hết sức là quan trọng. Hòa thượng nói nè, những gì đã nói ở trên kinh nhất định không phải là đọc qua một lần thì có công đức. Những gì Phật đã nói trên kinh không phải đọc qua một lần thì có công đức. Quan trọng là phải đem nó làm cho được. Chỉ đọc thôi mà không làm thì không có tác dụng, không có hữu dụng. Những gì đã nói trên kinh chính là lời giáo huấn của Phật. Mà những lời giáo huấn đó là phải đem nó mà thực tiễn ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trong khởi tâm động niệm, trong đối nhân sự thế tiếp vật của mình. Vậy thì nó mới hữu dụng. Chứ còn ngày ngày đem đọc qua thì cho rằng có công đức, sai rồi. Chỉ đọc qua thì làm sao có công đức, phải thật làm thì mới có công đức. Trước đây có người nói 5 giờ sáng là phải mắc đi tụng kinh. Cho nên là không nghe giảng được, phải tụng kinh. Bỏ cái thời đó là mất công đức. Cho nên là nhiều người ta chọn đi thì tụng kinh, chứ không chọn đi, không có chọn để đi học, nghe giảng dạy cũng tốt. Chờ xem họ tụng đến chừng nào đấy để họ hiểu. Lục Tổ Huệ Năng nói rất hay, sanh tử là việc lớn, phước không thể cứu, nếu có định huệ mới có thể cứu, giải ngộ không thể cứu, phải chứng ngộ mới có thể cứu. Ở chỗ này chúng ta phải phân biệt rõ. Nhiều người thích tu phước dễ làm, còn tu huệ thì phải bỏ đi cái ham ăn, bỏ đi cái ham ngủ, bỏ đi cái ham tiền, bỏ đi cái ham danh, bỏ đi cái ham sắc, khó quá. Nhưng mà chỗ này hòa thượng nhắc lại cái câu mà Lục Tổ nhắc mọi người: sanh tử là việc lớn, phước không thể cứu. Tu phước không đủ, phải tu huệ. phải đối trì tập khí phiền não của mình. Chỗ này Hòa Thượng giải thích, khởi dụng của tự tánh, khi giác ngộ thì gọi là Bồ Đề. Khi mê rồi thì gọi là phiền não. Có thể chuyển mê thành ngộ, thì có thể chuyển phiền não thành Bồ Đề. Vậy thì chúng ta hãy thử xem, ngày ngày chúng ta có chuyển mê thành ngộ không? Hay ngày ngày vẫn đang mê, vẫn làm theo tập khí phiền não của chính mình, là mình vẫn đang mê mà mình chưa có ngộ. Công phu chính là ở ngay chỗ này. Không làm chủ được tập khí phiền não của mình thì vẫn là đam mê. Mê một cách sâu nặng, chứ không phải là mê thường. Cho nên Hòa Thượng nói, điều quan trọng là phải đối trị với tập khí của mình. Chưa giải quyết được, chưa đối trị được cái tập khí của mình thì không ăn thua. Không thôi gì hết. Ngày ngày vẫn làm đủ thời khóa mà tập khí vẫn hiện hành, vậy thì giống như mình phải lấy cái câu mà ngài Lý Minh Nam nói đó, đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó. Đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó. Cái này dễ biết mà. Hằng ngày chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật khởi tâm động niệm, hành động đạo tác, mình xem coi cái gì nó làm chủ. Tập khí phiền não nó đang làm chủ mình, hay là mình đang làm chủ nó? Việc vừa gọi là thấy không vừa lòng thì khởi lên sự phật ý. Việc vừa lòng thì liền khởi lên ưa thích dính mắc. Vậy thì rõ ràng là chúng ta bị tập khí làm chủ, chứ đâu phải chúng ta làm chủ cái tập khí của mình. Cho nên Hòa Thượng nói, chúng ta tu học trên tinh thần Đại Thừa, cái phương pháp của Đại Thừa là gì? Dùng cách chuyển đổi. Bây giờ thì từ lâu nay mình tham quá, thì bây giờ mình phải bố thí cho nhiều vào để đối trị cái tham. Kỳ kèo gọi là dụng vật thì bây giờ phải mở rộng lên, phải mở rộng cái tâm lượng của mình để yêu thương, để bao dung, để tha thứ. Thật ra thì tập dần đều được hết. Chẳng qua là chúng ta không chịu nỗ lực để chuyển đổi chính mình mà thôi. Thật ra cái sự mà tôi thường nói với mọi người, lười biếng, chẩn mãn, nhất nhát, ai cũng có. Chỉ cần chúng ta cố gắng, lười hả? Ngày trước đây tôi đối chị cái ngủ của tôi đó, đến giờ mà không dậy lăn xuống giường, gớt một phát một là xong, mà ngủ chạy mất tiêu. Thế thôi. Còn đi làm mà thấy nó mệt hả? Mệt hả? Thêm chút nữa đi, hết mệt rồi. Rồi thêm chút nữa đi là khỏe ra. Thế thì tự nhiên mấy cái thằng mà về gọi là lười biếng, chểnh mảng, nhếch nhác, dần già gì đó, mất tiêu hết. Cho nên những người nào mà họ chưa ở gần tôi thì họ chỉ nghe tôi nói thì họ sẽ gọi là không phục. Thì thử xem, đến đây một lần thử xem. Một tuần lễ là sẽ biết liền. À. Cũng không biết bao nhiêu người giờ là người ta nói là phải giọt mất rồi, dông mất. À. Ở đây có một tên nè, sáng pha cà phê rồi đem nước nóng lên, tôi nói mày đem luôn cả cái thùng nước lên đây, cũng nó cũng ngủ à. À, chứ đừng có nói mà pha ly cà phê gì khỏi, cứ tập khí này mà không có đối trị được nó rồi thì cứ ly là nó sẽ theo mình biết. Ngày mới sáng nay ngày nào cũng pha cà phê đồ, đem bình nước nóng đồ lên, mà mình ngồi ở đây mình nói vậy chứ ở dưới kia ngủ bình thường. Hả? Đấy, tập khí phiền não. Mình một mặt là chúng ta không đối trị một cách mạnh mẽ đối với tập khí của mình, một mặt là gì, nghiệp chướng. Và một mặt nữa là gì, quan gia trái chủ. Hòa Thượng dạy mình một cách, Hòa Thượng dạy mà phải dũng mãnh tinh tấn một cách đặc biệt. À, dũng mãnh tinh tấn một cách đặc biệt thì mai ra mới có thể đối trị được cái phiền não của mình. À, cái tập khí của mình. Chứ còn mà không có dũng mãnh tinh tấn một cách đặc biệt thì đâu ra đó, cũng đâu còn đó. Không. Đơn giản. Nhất định không được nằm, rồi gọi là nằm phi thời. Như hôm qua tôi chuẩn bị đến giờ dạy học, chưa đến giờ, thì tự nhiên cái thân ấy, hay nằm chút đi. Hả? À, đến giờ mình ra mình dạy. Không được, không được. Giờ này không phải giờ nằm. À, mình phải đối trị với mình như vậy. Còn mà học xong là phải tất bật chuẩn bị, à, đồ ăn sáng để đem để cúng ông bà, rồi mình ăn luôn. Không có chuyện mình nói ôi hôm nay mình mệt quá, mình học xong thôi mình xuống mình ngủ một chút nữa thì xong rồi. Vĩnh viễn không bao giờ đối trị được nào. Nó sẽ lôi kéo mình mãi mãi đấy. Cho nên Hòa Thượng nói, cái phương pháp mà chuyển đổi là tuyệt đối chính xác. Hòa Thượng nói, ở lý, ở sự đều là tương ưng. Cho nên lời biến hả, thì làm nhiều một chút. Thì nói lời biến. À, cứ thế đó. Chúng ta thấy mình cái gì nặng nhất thì bạn phải bằng cách làm ngược lại, mà phải làm cho gấp đôi. Mọi người thử nghĩ xem, mấy ngày qua, hai ngày, 60 ký chuối lột vỏ sạch chẻ đôi đem đi phơi là cả từng miếng, thời gian bao lâu? Chưa đầy 3 giờ đồng hồ đã xong. Nhưng mà tôi nói chưa đầy 2 giờ thì mọi người nghe nó khiếp quá. Tôi nói 3 giờ chứ đâu có tới. Còn mọi người ở ngoài hành lúc ra Hà Nội, mọi người thấy. Gọt vỏ, sắc miếng, sấy, làm 70 hũ. 70 hũ. Dư gớp. Ai làm? Chủ yếu là một mình. Gói bánh dân, một mình gói 15 cân nếp. Có bao lâu? Đâu gần 2 giờ là xong. Đổ ra mà nhìn thấy 15 cân nếp, nhìn thấy trong ý niệm mình nó cũng muốn ngán ngẩm. À, nó muốn ngán ngẩm mà. Ngán hả? Ngán thì thử đi. À, sẽ hết ngán nè. rõ ràng cuốc một bờ, cuốc một bờ đất mới cuốc được có 1/3, nói thôi đào lưng lắm rồi thôi, để không khác cuốc nữa nè. À vậy thì gắng cuốc một chút nữa cái nó hết đào à, hả? À, cuốc được hơn 1/2, 1/3, mệt rồi thôi nghỉ. À cuốc cho xong đi, cái là nó hết mệt rồi, cuốc xong. Đấy, đấy là cách mà tôi đối trị đối với cái sự lười biếng của mình làm như vậy. Cho nên Hòa Thượng nói, cái phương pháp chuyển đổi là vô cùng chính xác. À, không làm thì không được đâu, không thay đổi được đâu. Thôi chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.